Độc tôn tam giới, chương 404, đội ngũ cầu hôn dọa người 2, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người mở miệng, Đan Phi được Giang Trần mời cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tốt xấu gì Giang Trần còn cùng nàng ở mê cảnh đồng hành một chuyến. Mỉm cười nói, Ninh lão phu nhân, Thanh Yên tỷ thì cùng tiểu đan gần đây tình như tỉ muội. Ta biết rõ, trong nội tâm của nàng ưa thích là Kiều Bạch Thạch. Lão phu nhân, tiểu đan không có can đảm vượt quyết định của lão phu nhân, bất quá Kiều Bạch Thạch này, ngay cả thái phó lão nhân gia cũng có chút tán thành. Lần này, cả người Ninh lão thái thái cũng có chút không được tự nhiên rồi. Nàng còn tưởng rằng những người này đến uống rượu mừng, không nghĩ tới, nhóm người này, dĩ nhiên là thật sự đến cầu hôn cho Kiều Bạch Thạch. Trong lúc nhất thời, lão thái thái cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Nàng căn bản không nghĩ tới, một tiểu tử từ bên ngoài đến, vậy mà thật sự có thể nói động nhiều đại nhân vật như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan sát Ninh Thanh Yên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Ninh Thanh Yên, vui vẻ khi cao hứng tới cực điểm, là hoàn toàn không cách nào che lấp. Bất quá nói trở lại, Ninh Thanh Yên cũng không biết đến cùng Kiều Bạch Thạch làm cái gì, lại khiến cho nhiều đại nhân vật vì hắn nói tốt như vậy. Phải biết rằng, ở đây bất kỳ một cái nào, đều là cự đầu của Thiên Quế Vương Quốc, là đại nhân vật hết sức quan trọng, những người này thêm cùng một chỗ, luận lực ảnh hưởng, tuyệt đối là vượt qua đội hình cầu hôn của Càn Lam Bắc Cung. Nam nhân Ninh Thanh Yên ta chọn chúng, chưa bao giờ sẽ để cho ta thất vọng. Bạch Thạch ngươi là giỏi nhất, Ninh Thanh Yên nhìn Kiều Bạch Thạch trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Giờ phút này, Kiều Bạch Thạch không có trương dương quá phận, cũng không quá rụt rè. Ninh công chủ, Kiều Bạch Thạch ta xuất thân không hiển hách bằng đệ tử Càn Lam Bắc Cung, bất quá Kiều Bạch Thạch ta tin tưởng ta thật tình với Thanh Yên, bất luận kẻ nào cũng không thể so. Hơn nữa ta cũng tự hỏi, chỉ cần ta cố gắng, ngày khác thành tựu tuyệt đối sẽ không kém đệ tử Càn Lam Bắc Cung. Giờ phút này, Ninh lão thái thái không thể không một lần nữa xem kỹ Kiều Bạch Thạch, nàng cũng ý thức được Kiều Bạch Thạch này có chút điệu thấp, trước kia mình là đánh giá thấp hắn. Có thể nói động nhiều đại nhân vật như vậy, Kiều Bạch Thạch này thực không đơn giản. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, có một điểm là khẳng định, coi như là Tiêu Vũ, cũng không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy, có thể thỉnh động nhiều đại nhân vật như vậy. Nhất là câu nói cuối cùng của Đan Phi, làm cho Ninh lão thái thái có chút bối rối. Kiều Bạch Thạch thậm chí ngay cả Diệp Thái Phó cũng biết hắn. Nói như vậy trước kia, bổn cung là đánh giá thấp hắn rồi. Ninh công chủ rất rõ ràng, một người, muốn lưu lại ấn tượng ở trong nội tâm Diệp Trọng Lâu lão gia tử kia là không dễ dàng. Muốn được Diệp lão gia tử tán dương, vậy thì càng không đơn giản. Mặc kệ Đan Phi nói thật hay giả, nhưng mà thái độ của Đan Phi, hoặc nhiều hoặc ít đại biểu cho ý tứ của Diệp Thái Phó, loại tỏ thái độ này, không khỏi khiến Ninh công chủ chăm chú đối đãi. Mặc kệ như thế nào, nếu như hôm nay nàng đuổi Kiều Bạch Thạch đi, chẳng khác nào không cho những người này mặt mũi. Mà những người này, bất kỳ một cái nào, đều là tồn tại mà Càn Lam Nam Cung không muốn đắc tội. Nếu như đắc tội tất cả những người này, dù Càn Lam Nam Cung quan hệ thông gia với Càn Lam Bắc Cung, về sau chỉ. gocchuyenaudio.com, sợ cũng sẽ cất bước duy gian, xem ra, bổn cung phải thu hồi thành kiến, nhất định phải chăm chú đối đãi. Cho Kiều Bạch Thạch một cơ hội cạnh tranh công bình, nếu không, đắc tội những người này, dù quan hệ thông gia với Càn Lam Bắc Cung, cũng sẽ không có lợi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Ninh công chủ ngược lại rộng rãi rồi. Chư vị đều là đại nhân vật của Thiên Quế Vương Quốc, có thể tự mình đến đây cầu hôn, lão thân thật sự là vạn phần vinh hạnh. Cũng không dám nặng bên này nhẹ bên kia, người Càn Lam Bắc Cung đã tới, thành ý của chư vị, lão thân cũng nhìn ở trong mắt. Thế khó xử, lão thân sẽ không nói. Đã như vậy, mọi người cạnh tranh công bình, như thế nào? Mời vào trong, dù sao Ninh công chủ cũng là người phụ trách một đạo tràng, điểm ấy khí độ vẫn phải có. Sau khi nghĩ thông suốt liền mời những người này vào. Hai đội ngũ cầu hôn, vừa vặn phân hai bên, cũng không xung đột. Chỉ là công chủ Càn Lam Bắc Cung Liễu Thừa Phong nhìn thấy nhiều người đến như vậy, trong nội tâm cũng âm thầm đề phòng, tuy biểu hiện ra khách khí, chào hỏi, nhưng nội tâm lại vô cùng đề phòng. Lần này quan hệ thông gia, Liễu Thừa Phong là quyết phải làm, không muốn bị bất luận kẻ nào phá hư. Nhiều người xuất hiện như vậy, đều là tới cầu hôn cho Kiều Bạch Thạch để cho Liễu Thừa Phong ngửi được một tia nguy cơ. Liễu Thừa Phong, người chớ cùng lão đầu ta giả khách sáo. Hôm nay lão đầu ta đem lời để ở chỗ này, nha đầu Ninh gia, Bạch Thạch huynh đệ của ta là lấy định rồi. Bạch Thạch huynh đệ, Liễu Thừa Phong cùng Ninh công chủ đều sững sờ. Mặc dù bọn hắn biết phí lão đầu không có tiết tháo, ngữ ra kinh người. Nhưng mà lão nhân này mắt cao hơn đầu, tính tình cổ quái, vậy mà sẽ cùng Kiều Bạch Thạch xưng huynh gọi đệ. Đúng vậy, Kiều Bạch Thạch là bạn vong niên của lão phí ta, tình như thù túc. Đệ tử kia của ngươi tuy còn có thể, bất quá muốn so với huynh đệ của ta, vẫn là tỉnh lại đi. Liễu Thừa Phong, ta khuyên ngươi sớm về nhà, miễn cho mất mặt xấu hổ. Phí lão đầu quái thanh quái khí. Liễu Thừa Phong không vui nói. Phí lão đầu, đừng nói là huynh đệ của ngươi, coi như là lão tử ngươi, Càn Lam Bắc Cung ta cũng không có khả năng nhượng bộ Thanh Dương Cốc. Liễu Thừa Phong biết rõ, lúc này, không ngạnh một điểm là không được rồi. Phí lão đầu nghe xong lời này, cười hắc hắc nhẹ gật đầu. Tốt tốt, Liễu Thừa Phong, lão tử nhớ kỹ lời này của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không hối hận, tính cách phí lão đầu cổ quái thực tế lại rất mang thù. Lời nói này của Liễu Thừa Phong, chẳng khác gì triệt để đắc tội phí lão đầu. Liễu Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với phí lão đầu cũng không có để ở trong lòng. Tứ đại đạo tràng, quyền thế của Càn Lam Bắc Cung hắn xếp hàng thứ nhất. Thanh Dương Cốc thì xếp hạng cuối cùng, cho nên phí lão đầu uy hiếp Liễu Thừa Phong không để ở trong lòng. Huống chi, Liễu Thừa Phong rất rõ ràng chuyện của phí lão đầu, biết phí lão đầu là con bỏ của Bảo Thụ Tông, đắc tội người Bảo Thụ Tông, bị lưu đày ra, hắn đời này căn bản là phế đi. Đối với một phế nhân uy hiếp, Liễu Thừa Phong tự nhiên sẽ không chú ý. Thạch lão đệ, phí lão đầu này nói Kiều Bạch Thạch là huynh đệ của hắn. Ta ngược lại hiếu kỳ Kiều Bạch Thạch này, với ngươi có quan hệ gì? Liễu Thừa Phong ý định tiêu diệt từng bộ phận, lời này, là hỏi đa bảo đạo tràng Thạch Tiêu Giao. Tính tình của, góc truyện audio.com, Thạch Tiêu Giao, so với phí lão đầu cũng không khá hơn chút nào. Cách chương.